Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 5 tháng 10 vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo quy định số 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bài viết sau đây ghi nhận qua tọa đàm.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, thời gian qua, cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện quy định số 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở gắn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền quy định số 124 với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, quy định của đảng có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tham gia giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo quy định. Bên cạnh đó, các cấp ủy chính quyền đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện quy định số 124, một số văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy có liên quan và xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Đến nay, 100% huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị đã cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc quy định số 124, đồng thời đưa vào nghị quyết hàng năm để chỉ đạo định hướng triển khai thực hiện, báo cáo kết quả các nội dung thực hiện quy định, rà soát triển khai thực hiện các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ. Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh còn ban hành kế hoạch và hướng dẫn nội dung phương pháp thực hiện việc giám sát đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên theo định kỳ chuyên đề hàng năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện quy định số 124 vẫn còn gặp nhiều vướng mắc hạn chế. Cụ thể, một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy định này. Việc chủ trì thực hiện công tác giám sát theo quy định số 124 của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân bước đầu còn lung túng trong xác định đối tượng, nội dung, hình thức giám sát, chỉ tập trung giám sát cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thực hiện cơ chế, thực thi chính sách pháp luật. Việc giám sát về tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên chưa được thực hiện thường xuyên mà chủ yếu giám sát khi có phản ánh kiến nghị hoặc khi đối tượng giám sát có dấu hiệu vi phạm. Kết quả theo dõi khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm của đối tượng sau giám sát chưa được chủ thể quan tâm đúng mức. Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận xung quanh các chủ đề như giải pháp nâng cao chất lượng của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các thành viên, lắng nghe ý kiến nhân dân, dư luận, báo chí để góp ý kiến kịp thời với người đứng đầu, với cấp ủy chính quyền. Thực trạng giải pháp triển khai thực hiện quy định số 124 trong các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh, công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác vận động nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ trên địa bàn huyện Tây Sơn. Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ khẳng định, những ý kiến thảo luận, tham luận của các đơn vị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn trong việc thực hiện quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là các biện pháp, phương pháp trong công tác giám sát của các đơn vị đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên rất cụ thể, thiết thực. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Phong Bũ đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả quy định số 124 tới các cấp thuộc tổ chức mình gắn với kết luận số 54 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư về việc ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện có hiệu quả quy định số 124. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong việc giám sát, phản biện, tham gia đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa, tuyên truyền, phổ biến giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong rèn luyện giữ gìn đạo đức lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp thu giải quyết xử lý kịp thời, đúng pháp luật, các phản ánh kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, nhất là những góp ý về các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức công vụ, nghề nghiệp, những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ đảng viên trong toàn ngành kiểm tra đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí, đấu tranh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy trách nhiệm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong tình hình mới. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy luôn tích cực triển khai nghiêm túc hiệu quả kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm do Đảng bộ tỉnh phát động. Theo đồng chí Lê Thị Vinh Hương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ cơ quan, để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, chi bộ đã tập trung đổi mới phương pháp, cách thức học tập, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành tích cực học tập, vận dụng sáng tạo, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa về trách nhiệm nêu gương về học tập và làm theo Bác. Hàng năm, chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo gương Bác, đảm bảo có các nhóm chuyên đề theo hướng dẫn số 12 ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong năm 2023, chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện 4 chuyên đề, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên chi bộ cơ quan theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một số giải pháp góp phần thực hiện tốt chủ đề hội nghị cán bộ công chức năm 2023, một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính cấp ủy cung cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí Lê Thị Vinh Hương đánh giá, trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí được phân công đã đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị chuyên đề, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Các đồng chí đảng viên của chi bộ tham gia với tinh thần ý thức trách nhiệm cao, tích cực tham gia phát biểu ý kiến thảo luận. Nhiều đảng viên có ý kiến phát biểu sâu sắc, liên hệ sát với chức trách nhiệm vụ được giao, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về học tập và làm theo gương Bác. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, rõ nét trong cán bộ đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo. và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng trên sân dù sợ đào và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ ve S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sờ bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sờ chi.
Nhang ít khói chùm bồ ve S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.